Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Dạ, xin mời đại chúng cùng chắp tay niệm Phật.
Nam mô
chúng, xin quý vị chắp tay trang nghiêm hướng về Đức Thế Tôn. Trong giờ phút này, đại chúng đem hết tâm ý thanh tịnh để cầu nguyện cho những nạn nhân đang bị cháy rừng, nhà cháy ở tại tiểu bang Colorado, Hoa Kỳ, cũng như rất nhiều những nạn nhân khác, các thiên tai khác.
Trí tuệ bừng lên đóa biển tài đứng yên trên sóng sạch trần ai. Cam lồ chữa lành cơn khổ bệnh hào quang quét sạch bụi nguy tai. Liệu biến Phật bày muôn thế giới, sen hồng nở hé vàng lâu đài. Cúi đầu ca ngợi dân hương thịnh, xin nguyện từ bi ứng hiền ngay. Nam mô
theo. Con về nương tựa Phật,
con về nương tựa Phật.
Người đưa đường chỉ lối,
người đưa đường chỉ lối.
Cho con trong cuộc đời,
cho con trong cuộc đời.
Con về nương tựa Pháp,
con về nương tựa Pháp.
Con đường của tình thương,
con đường của tình thương.
Và sự hiểu biết,
và sự hiểu biết.
Con về nương tựa Tăng,
con về nương tựa Tăng.
Đoàn thể của những người,
đoàn thể của những người.
Nguyện sống cuộc đời tỉnh thức,
nguyện sống cuộc đời tỉnh thức.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý cụ, quý bác, quý cô chú, quý anh chị, toàn thể đại chúng. Hôm nay là ngày 30 tháng 6 năm 2012. Chúng ta đang ở tại chùa của người Tích Lan, thành phố Mississauga, Ontario. Hôm nay quý vị có khỏe không? Quý vị có vui không? Quý vị có gung không? Quý vị không gung mà quà gung. Trước hết, Pháp Hòa xin được cảm ơn ban tổ chức quý Phật tử ở vùng Ontario này đã chuẩn bị sắp xếp để chúng ta có một buổi gặp gỡ sáng hôm nay, ngày mai và ngày mốt, 3 ngày ở tại Ontario này. Phó Hòa cũng về đây nhiều lần, nhờ đây là lần đầu tiên chính thức được gặp tất cả để mà thăm viếng và chia sẻ với quý vị. Lời đầu tiên Phó Hòa xin được gửi đến quý bác, quý cô chú, anh chị, toàn thể đại chúng lời cầu nguyện cho tất cả quý vị cùng gia đình thân tâm được an lạc, gia đạo được bình an, các tường như ý. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa đại chúng, chúng ta cũng không có quên ơn chư tăng ở đây. Hồi nãy Phó Hòa bước vào thì thầy phó trụ trì có tiếp dẫn vào phòng khách nói chuyện, thì mới biết rằng ngôi chùa này mới vừa xây và khánh thành hôm nay là đúng 6 tháng, tức là khởi công xây hồi tháng 1 năm 2012, và chỉ trong vòng có 5 tháng mà đã hoàn tất ngôi chùa này. Và hôm nay chúng ta rất là may mắn, Pháp Hòa cũng rất là may mắn được có một buổi nói chuyện lần đầu tiên ở tại ngôi chùa mới xây này. Cho nên chúng ta được cái phước. Ngày xưa chư cổ đức có câu: sanh làm người là khó, được nghe lời lành lời phải là khó, được gặp thầy lành bạn tốt khó, và được có một cái nơi đạo tràng trang nghiêm để chúng ta quy tụ tu học khó. Bây giờ trong 4 cái khó đó, quý vị thấy mình có đủ không? Bây giờ á, mình được cái may mắn được thân người, được nghe Phật pháp, được có thầy lành bạn tốt, được cái gì nữa? Được có đạo tràng. Ta nói rằng nhân thân nan đắc, Phật pháp nan văn, thiện tri thức khó nan ngộ, hảo đạo tràng nan phùng. 4 cái câu đó: nhân thân nan đắc, Phật pháp nan văn, chữ nan là khó đó, thiện tri thức nan ngộ, ngộ là gặp, hảo đạo tràng nan phùng. Bây giờ mình có đầy đủ thì đâu có khó gì nữa. Thôi có một cái chịu khó nè, chịu khó ngồi chật, chịu khó lầu ngôi. Biết lầu ngôi không? Ngồi lo. Quý vị sao mà giỏi tiếng tiều quá vậy? Ở đây có ai tài liêu không? Tài liêu là tiều lai. Chưa nắng hả? Chưa nắng. Thì chúng ta rất là cảm ơn quý thầy. Và xin quý vị cũng chịu khó một cái nữa là tắt cái cell phone. Ai có cell phone quan hệ chịu khó tắt. Biết khó lắm mà, nhưng mà thôi ráng đi. Chịu khó một tiếng thôi. Thì kính thưa đại chúng, hồi đó có một vị Sa-di, đó là một chú tiểu nhỏ mới vô tu, thì gặp một vị thầy. Thì chú mới hỏi: thưa thầy, Tổ Đạt Ma từ ở bên Tây Phương, tức là bên Ấn Độ, qua bên nước Trung Hoa này có ý gì không? Thì ngài mới nói nhỏ, ngài mới nói: chỗ này đông người quá, nói không tiện, lát nữa chỗ nào yên tĩnh ta nói ngươi nghe. Cho thì chú tiểu nghe thì cũng im lặng, nhưng mà trong lòng chịu không nổi. Thì thầy mới vừa xoay lưng đi ra vườn sau thì chú lẻo đẻo chú đi theo. Chú nói: dạ thưa thầy, chỗ này bây giờ vắng người rồi, thầy nói cho con nghe. Con chịu không được. Ông thầy mới dẫn chú lại cái khóm trúc đó. Ông chỉ, ông nói: con thấy cái cây trúc này nó dài không? Nói: dạ thấy. Cây trúc này nó ngắn không? Nói: dạ thấy. Hai cây trúc này nó đẹp lắm đó con. ngắn cũng đẹp, dài cũng đẹp. Nói vậy xong cái chú quý vị hiểu không? Sao hay vậy ta? Giống không hòa ghê vậy. Tại sao mà thầy chú hỏi là ý của tổ qua đây để làm gì? What is the purpose của tổ Đạt Ma qua đây? Cái chuyện nó long time này, mình tìm hiểu nó không có, không cần. Cho nên tổ mới dẫn ra làm sao ngài mới chỉ cây trúc dài cũng đẹp, cây trúc ngắn cũng đẹp là sao? Nào nó cũng có cái đẹp của nó, cái nào nó cũng có cái đẹp. Trúc dài, trúc ngắn, mà thậm chí quý vị cắm hoa phải không? Như nãy nè, cây hoa người ta già thòn vậy đó, đem về cắt cái trơn trọi xuống cắm cái thiệt thò lùng. Để chi biết không? Cắm đây cho đẹp, để thấy thầy pháo hòa cho dễ. Ai ngờ đâu thầy còn lùng hơn nó nữa. Ta để ngay đây cái không thấy gì hết trơn. Thôi thầy đành mời nó vô góc ngồi, ngồi đây nó cũng đẹp. Tại vì trúc xinh, trúc mọc một mình nó cũng xinh. Đừng có vỗ tay dội mà cô nào chú nào mà nghe vậy mà tin tưởng là lầm chết nha. Em xinh em đứng một mình cũng xinh. Of course. Có ai cầm khe đâu mà không xinh. Em đứng một mình cũng xinh là phải rồi. Tại vì có ai đứng với em nữa đâu mà em xinh hơn em. Vậy mà cũng vỗ tay. Vậy mà cũng khóc. Trời quý vị thấy không? Mình lầm. Mình bị lừa phải không? Bị lừa là thấy mình cứ thích cái đó. Cái nơi này chúng là ở trong nhà Phật á, chúng ta có cái hai cái từ mà quý vị thường nghe, đó là trang nghiêm. Quý vị nghe nói không? Bước vô chánh điện, wow, chánh điện này trang nghiêm quá. Vị thầy kia sao trang nghiêm quá, sư cô nọ trang nghiêm quá. Thì chữ trang là gì? Chữ trang đây nghĩa là trang trọng, chữ nghiêm là nghiêm túc. Nói một cách khác là người có cái sự trang trọng nghiêm túc là đẹp. Hiểu nôm na chữ trang nghiêm nghĩa là đẹp. Thay vì mình nói theo ngoài đời là đẹp trai, đẹp gái, xinh, nhưng mà cái từ trong nhà Phật là trang nghiêm. Có nhiều người nói rất là Việt Nam cũng được. Thí dụ như ô thầy đẹp trai quá. Cái mình mới quở mình nói, đừng có nói thầy đẹp trai. Hỏi sao vậy? Nói thầy hảo tướng. Thì hảo là tốt, tướng là cái tướng, mà tướng tốt là tướng đẹp. Thì bất quá người nói tiếng Hán, người ta không có tiếng Hán, người ta nói tiếng Nho. Tiếng Nho là đẹp trai. Thật ra nó cũng cùng một chữ hết, nhưng mà mình thường có những cái từ nói để làm sao cho nó nghe, cho nó thuận tai, nó chịu. Thì bây giờ trong nhà Phật á, mình có cái từ trang nghiêm, tức là mình nên lấy những cái nghiêm túc để mình trang điểm, điểm tô trên con người. Bây giờ chúng ta đó cũng trang, nhưng mà chúng ta cũng trang điểm, nhưng mà chúng ta trang điểm theo thời, theo mốt. Cho nên mới có cái danh từ là thời trang. Thời trang là tức là mình làm đẹp nhưng mà theo mốt, theo thời. Chẳng hạn như ngày xưa các anh thanh niên mà để tóc dài dài vậy nè, mặc quần jean ống rộng, mốt. Đó là thời trang của năm 79-80, thí dụ vậy. Hết cái qua cái thời trang đó, cái quần úng túng, mốt. Thấy không? Mà ngày xưa không có cái mốt á, là mua đồ về xé cho nó rách ra mặt. Không có cái mốt đó. Bây giờ mình có cái mốt là đi mua cái quần jean 150 đồng, mua ra thấy lủng lỗ tùm lum hết trơn. Mà ngày xưa cái quần đó là mua ở second hand mới có, bây giờ phải brand name mới có. Mà mình thích mặc đồ theo như vậy thì cái đó gọi là gì? Thời trang. Trang đây là trang điểm theo thời, theo mốt, gọi là thời trang. Nhưng mà cái thời trang đó nó có over không? Nó có qua không? Có. Hết thời thì nó qua. Nhưng mà có một cái trang điểm không có mất, người Phật tử cần có. Đó là gì? Đó là trang nghiêm tự thân Bồ Đề, rồi trang nghiêm phúc đức trí tuệ. Đó là hai cái trang điểm mà người Phật tử cần có. Muốn có trang nghiêm tự thân Bồ Đề thì chính bản thân mình hàng ngày mình ứng dụng lời Phật để cho nó trang nghiêm tự thân. Rồi mình phải trao dồi học Phật để tăng trưởng phúc đức trí tuệ. Mà khi cái trí tuệ mình nó có, mình hiểu, rồi mình ứng dụng lời Phật, hai cái đó nó sao? Nó bổ sung cho nhau, nó quân bình thì nó làm con người mình đẹp. Không phải đẹp ở bên ngoài mà đẹp luôn cả ở bên trong. Thường thường mình khen một người nào đẹp á, đa phần là mình khen cái tướng ngoài không. Trời, bữa nay chị mặc cái áo này hợp với chị ghê vậy đó ha. Chị cắt cái tóc này nè, đẹp nè, hợp với gương mặt chị nè. Ô, chị đeo cái kiếm này hợp nè. Tới mình nói theo cái bên ngoài. Nhưng mà cái đó đó, cái đẹp đó, nó có ngày nó tàn, nó hết. Rồi nó theo cái thời trang. Nhưng một người nào đẹp luôn cả nội tâm, thí dụ một người phụ nữ đẹp cái tướng, đẹp luôn cái nết, thấy không? Cái ăn, cái nói, cái nhu mì, cái hiếu thuận, cái biết trên biết dưới, tự nhiên mình khen người đó là sao? Công ngôn dung hạnh. Không phải chỉ có cái ta bàn tay khéo léo không, mà luôn cả cái hạnh đức cũng có. Thì người mà đẹp như vậy mới gọi đúng cái nghĩa của chữ trang nghiêm. Vì chữ trang nghiêm không phải ở bề ngoài là đủ, mà trang nghiêm có bên trong. Cho nên tự thân là gì? Tự thân là cái tướng, mà phúc đức trí tuệ là nội bên trong. Cho nên ngày xưa Tổ Quy Sơn đó, ngài mới khen cái người tu nè. Ngài khen sao? Ngài nói người tu là cái người phát túc siêu phương, tâm hình dị tục, thiệu long thánh chủng, chấn nhiếp ma quân. Ngài nói cái người đi tu là cái người phát túc siêu phương, là bước một bước chân đi đến phương trời cao rộng. Phát túc, một bước chân bước lên là vượt tất cả mọi phương trời, gọi là phát túc siêu phương. Tâm hình dị tục, cái tâm là cái nội tâm bên mình, trong mình. Cái hình là cái hình tướng, dị là nó khác, tục là đời. Ta tướng tâm phải khác đời, gọi là tâm hình dị tục. Người mà tâm hình dị tục thì người đó đủ khả năng thiệu long thánh chủng, làm cho cái dòng giống của bậc thánh mỗi ngày mỗi đi lên, chấn nhiếp được ma quân, làm cho ma quân được khiếp sợ. Ma quân là gì? Những cái bên ngoài nó dụ dỗ, nó rù quến mình, rồi bên trong có con ma phiền não, ma giận hờn, ma ganh ghét, nó lôi mình. Người mà trang nghiêm được hai thứ, ma không quấy nhiễu. Quý vị đừng tưởng ma tóc dài, ma môi đỏ, ma lưỡi dài, ma trợn mắt, ma răng nanh, mấy cái ma đó dẹp được. Mà có một cái ma bên trong khó dẹp. Nhưng mà người có bồi dưỡng cái trí tuệ nội tâm bên trong thì ma không có làm gì được. Thì bây giờ á, phước đức trí tuệ tự thân Bồ Đề đó không phải tự nhiên mà có, mà do chúng ta phải làm gì? Mỗi ngày chúng ta phải bồi dưỡng nó. Mình phải làm gì? Mình phải nhận diện, mình phải học Phật. Cho nên có nhiều người nói tu tu chứ không nghe pháp, không học kinh, không thì làm gì hiểu. Mình không học kinh, không nghe pháp thì làm sao mình minh Phật chi lý được, phải không? Cho nên phải đọc kinh, phải nghiên cứu, mình mới biết Phật dạy cái gì. Bây giờ đó, người ta có thể ngụy tạo nhiều thứ, phải không? Chẳng hạn như lâu lâu quý vị nhận một cái thư gửi tới, nói đúng 12 giờ khuya ở núi Châu Đốc nổ một cái bùng, xuống một cái pháp chỉ, ai photocopy cái thơ này ra 27 bản gửi đi thì trong vòng 10 ngày trúng số, còn nếu mà không gửi đi trong vòng 3 ngày trúng gió. Trời, mình nghe sợ quá. Thôi thà tốn tiền chút 27 bản không mắc gì, nhưng mà khỏi bị trúng gió. Nhưng mà đi photocopy đói bụng quá ăn 7 bản ngoài trúng thực cũng vậy. Cho nên á, nghe những cái đó thì mình lại tưởng là lời của Phật, của Bồ Tát nào. Đâu có ai mà rảnh đi hù dọa chúng sanh kiểu đó, Phật Bồ Tát không có làm chuyện đó. Cho nên mình mà có được cái trí mà nhận cái đó rồi, cái đó làm gì được mình hết á. Nó có đến thì mình cũng sao, bình thường cũng vậy thôi. Quý vị hiểu ý không? Cho nên phải có trí tuệ. Ngày xưa có một vị thầy đi với một người đệ tử, thì đang đi vậy cái thầy dừng lại. Thầy dừng lại, thầy khom xuống, thầy bóc một cái trong cái đống bùn có một cái cục đá. Thì cái người đệ tử mới nói: trời ơi thầy ơi, mình đang đi mà trong đây là bùn không, rồi tự nhiên thầy lượm lên viên đá vậy để làm chi mà giơ tay mà không cần thiết. Vị thầy không nói gì hết, vị thầy tiếp tục đi. Thì người đệ tử đi theo, ra tới ngoài bờ sông đó, thì thầy mới để cái cục đá đó xuống, thầy rửa ra là một cục đá ngọc. Một cục ngọc. Thì ông thầy mới nói: hồi nãy đá ở trong bùn, bây giờ con gọi là đá gì? Dạ thưa, giờ con gọi nó ngọc. Biết là đá trong bùn, chỉ cần rửa qua một lớp nước thì nó lại. Thầy đem đi nhờ thợ đẽo đục gọt bạo hồ ra ông Phật. Chú chắp tay chú lại muốn chết. Thì người thầy mới nói cho đệ tử biết: con thấy không, cũng từ một hòn đá, nếu con không nhận ra nó thì mãi mãi nó nằm dưới bùn. Con nhận ra nó, con cầm nó lên con rửa, nó là hòn ngọc. Mà con biết vận dụng ngọc đó nữa thì nó ra tượng Phật. Cũng như thế, trí tuệ, tâm bồ đề nó nằm sẵn trong mỗi con người. Nhưng mà bởi vì nhiều lớp bụi, nhiều lớp dơ nó che lên, nó phủ lên, cho nên mình không nhận ra. Cho nên người Phật tử đừng có nói rằng tôi không làm được. Không, mình làm được. Ngọc kia chẳng dũa chẳng mài, cũng thành vô dụng, cũng hoài ngọc đi. Con người tu có khác gì sống cho sâu sắc, sân si hư đời. Hiểu thương chẳng trách móc người, hiện thân Bồ Tát giữa nơi đạo tràng. Một cái hòn ngọc mà không nhận ra nó thì nó mãi mãi là ngọc. Ví dụ như bây giờ cái cục hột xoàn, cục ngọc quý vị gọi là hột xoàn. Nhưng mà nếu mình không đem đi mình mài, mình dũa cho nó có cạnh, có khía đó, thì nó không có chiếu, có phải không? Cũng như vậy, con người mình phải mài, phải dũa, phải đủ kiểu hết thì nó mới ra được hạt kim cương. Mà nó không chiếu, mình phải làm sao cho nó chiếu nữa. Nhưng mà quý vị để ý, tại sao đối với một cục đá mà mình còn mài dũa nó, thỉnh thoảng mình còn khà cái mình chui chui nữa, vậy mà mình ít khi nào có thời gian mình chùi cái tâm mình, ít có thời gian làm cái đó. Có phải là mình, thật ra cho dù mình có làm cũng không có sao, nhưng Pháp Hòa thường hay đem những cái ví dụ để thấy rằng trong đời sống hàng ngày chúng ta focus, chúng ta để tâm vào cái gì và chúng ta quên để tâm vào cái gì. Chỉ nhắc lại để cho chúng ta nhớ là chúng ta đời sống bình thường không ai cấm, nhưng cũng đừng quên bồi dưỡng cái đời sống tâm linh. Tại vì nếu không á, trí tuệ mà nó không soi đó, thì khi khổ nó đến mình không có sáng. Hằng ngày á, tuệ giác mình thường soi thì khi khổ nó đến mình biết đường mình đi. Còn không thì tiền lộ mang mang, vị tri hà vạn, đường trước mịt mờ biết đi về đâu. Thí dụ như có nhiều khi mình khổ, mình không biết phải làm gì cho hết khổ, mình cầu cứu người này, mình cầu cứu người kia, là tại vì hằng ngày cái trí mình không có, nó không có bồi dưỡng. Cho nên muốn trang nghiêm tự thân mình thì trước hết chúng ta cũng phải cần có trí tuệ. Bây giờ muốn có trí tuệ phải làm gì? Thứ nhất là mình phải lắng nghe và làm văn. Nghe xong rồi tư duy, suy nghĩ, quán chiếu gọi là từ. Rồi chúng ta ứng dụng, chúng ta tu thì gọi là tu. Đạo Phật, Đức Phật không có ai muốn ai nghe, chỉ nghe mà không bao giờ suy nghĩ. Nghe phải suy nghĩ. Suy nghĩ mình nghe cái gì? Văn tư tu. Muốn có trí tuệ thì phải điều, phải có ba cái này. Quý vị có nghe Pháp Hòa nói gì, hay tất cả chư tăng có ai giảng cái gì mình nghe, đem về quán chiếu. Ngày hôm qua có một Phật tử hỏi: làm sao để mình nhận ra cái nào đúng, cái nào sai, cái nào như thế này thế kia để mà bỏ mà cất? Quý vị không ngồi lắng xuống làm sao mà quý vị biết được. Giống như bây giờ Pháp Hòa nói cái nhà mình nó ngổn ngang quá, bây giờ muốn dọn không biết bắt đầu dọn từ đâu. Không biết có ngày nào quý vị bị cái tâm trạng là bây giờ nó dơ quá không biết bắt đầu dọn từ đâu. Thì mình phải ngồi xuống coi coi bây giờ cái góc đó mình muốn đem cái gì vô trước. Thì mình phải góc đó mình dọn trước đi, rồi mình bưng một vài cái mình vô. Từ từ cái nó vô góc đó. Cũng như thế, có nhiều ngày mình than, mình gặp một người bạn, mình nói trời ơi cuộc đời tôi khổ lắm, khổ đến mức độ tôi không biết kể cho chị nghe, tôi khổ bắt đầu từ gốc, từ lúc không biết khổ nói từ đâu. Thỉnh thoảng quý vị nghe những câu vậy đó, trời ơi tôi không biết khổ, không biết nói từ đâu, cái gì nó khổ quá trời đó. Tại vì chúng ta không có cái trí. Cho nên chúng ta có, nhưng mà tại mình không có khơi sáng. Cho nên tâm Bồ Đề phải được khơi lên. Hồi nãy có một em Phật tử năm nay 22 tuổi rồi. Nó vô nó chào Pháp Hòa xong kêu hỏi con nhiêu tuổi. Nó dạ 22 tuổi. Con đi tu không? Cái thì nó rưng rưng nước mắt. Lát nữa lại nó nói nhỏ với Pháp Hòa. Nó nói thầy ơi sao thầy hỏi đúng cái điều con suy nghĩ vậy. Vậy là thầy gõ trúng. Hồi xưa nó có bài hát gõ cửa trái tim. Quý vị nghe gõ cửa trái tim chưa? Giờ mình làm người tu thỉnh thoảng phải đi gõ cửa trái tim. Có nhiều người muốn tu nhưng mà còn thục thò, gõ cho đúng người ta vô. Thì cũng giống như vậy, ai trong chúng ta cũng có lòng từ bi, nhưng mà tại vì không có nhìn được những cái khổ cho nên lòng từ bi không có phát. Thí dụ bây giờ quý vị Pháp Hòa nói ví dụ các em nhỏ ở đây nó sống ở một cái môi trường quá tốt, không có nghèo đói không gì, cho nên nhiều khi nó cũng không có nghĩ tới mình phải bố thí cho ai hết á. Nhưng mà chúng ta những người đã từng sống cái khổ ở Việt Nam rồi á, thì bây giờ mình qua đây mình có dư chút ít á, ít nhiều gì mình cũng nghĩ tới cái những cái người khác cho mình bố thí à. Nghe chỗ nào động đất sóng thần thiên tai khổ nạn là mình cũng muốn cho, tại vì cái lòng từ của mình nó có cho mình khơi lên. Cho quý vị biết không, một cái người sống á, mà có lòng từ bi á, thì rất là đẹp. Cái người có lòng từ á, hồi nãy là có trí rồi phải không, bây giờ có từ bi là tình thương. Từ làm sao mang cho người ta niềm vui là từ, cứu tế cái nỗi thống khổ của người ta là bi. Khổ của chúng sanh ta đó, tự thân mình đó nha, khổ lắm. Tự thân á, giờ nói tự thân trước, khổ làm sao? Già khổ, bệnh khổ, chết khổ, ghét mà gặp khổ, ghét quá trời mà bắt gặp hoài khổ. Người thương không được ngồi gần khổ. Hồi nãy mình vô đây sớm lắm á, để cái bóp kế bên, bên để dành chỗ cho bạn mình á, rồi không biết ai tới giờ bóp gì đâu mất tiêu mà. Mất chỗ cho bạn làm không có ngồi được gần bạn, ngọn tiếng hồn khó chịu ghê vậy. Cứ ngóc ngóc lên ngó rồi bạn đâu. Quý vị thấy không? Tới hồi thương nhau rồi mà xa nhau chút cũng chịu không nổi, mà ghét nhau rồi ngồi dưới kia mà nghe tiếng cười cái trên này ngồi giọng cười. Ngồi ở trên này là ngồi ở trên này mà nghe dưới kia cái giọng cười của cái, mà nhiều khi biết đúng phải giọng đó không, coi chừng mình ghét hùng ghét lầm sao đó không? Khổ vậy. Cho nên đó là tự thân khổ. Rồi khổ cái gì nữa? Cá nhân là khổ phải không? Rồi gì nữa? Gia đình, vợ chồng, con cái, bè bạn, anh em cũng khổ. Rồi gì nữa? Quốc gia, đất nước mình đang sống cũng có nhiều cái biến loạn, nhiều cái thay đổi, mình cũng khổ. Rồi quốc tế, nước này giành nước kia, rồi chiến tranh giết chóc, mình chẳng ăn thua gì mà rồi cũng bị họa lây. Thí dụ vậy, bên nước kia và kinh tế xuống tự nhiên này mình cũng gì? Kinh tế hụt.
Sắp khổ tới nơi rồi.
Hết điên. Thì quý vị thấy ha, giờ đạo Phật là đạo cứu khổ. Bây giờ đạo Phật cứu khổ cách nào? Phương tiện. Đức Phật nói á, đạo Phật là đạo cứu khổ, thì quý vị mới khổ tới cầu Phật, xin Phật giúp. Rồi tụng thời gian không thấy Phật giúp gì hết trơn, mình mới nói sao tôi tụng không linh, chắc tôi bị phân tâm, hay là Phật lo đi cho người khác rồi Phật quên con. Cho nên lúc nào lại Phật cũng quỳ ngay Phật. Có nhiều Phật tử đi chùa mà thấy thờ tượng Phật mà nhắm là không chịu nghe, nói Phật mày nhắm mắt làm sao biết mình là ai đổ đó. Chùa đi chùa nào mà thấy Phật mở mắt nhìn và thích lắm, tại vì nói là như vậy Phật mới thấy who am I, thấy Phật con là ai. Rồi có nhiều người đang thờ Phật vậy bưng tượng vô gửi lại chùa, Phật hỏi sao đem lên đây, nói dạ con thờ Phật đứng, ta nói không nên. Phật hỏi tại sao không nên, nói người ta nói đứng lo đi người khác không lo độ mình. Rồi thì phải nhận Pháp Hòa phải ngồi đó giảng một buổi để đem Phật đứng về nhà. Cũng bữa khác Phật tử khác ôm cái Phật ngồi lên trả. Phật hỏi sao tượng này còn đẹp quá mà gửi trả, nói dạ tại vì người ta nói con không được thờ Phật ngồi. Hỏi tại sao vậy, ngồi á mình khổ á, kêu ngài á, ngài đứng dậy lâu đó. Cái đó là do mình không có trí tuệ mình soi. Cho nên á, rốt cuộc Phật rất là khổ với mình, Phật không biết mình muốn ngài đứng hay ngài ngồi. Phải không? Rồi riết rồi bây giờ người ta phải tự tạo ra cái tượng Phật nằm luôn. Rồi mình cứ thay đổi hoài, một lát mình thờ Phật ngồi, lát mình thờ Phật đứng. Rồi có nhiều Phật tử còn vui nữa, vô chùa mà gặp Phật nào mà mặc cái áo mà hở cánh tay vậy nè, nói cái chùa đó Phật tiểu thừa, còn Phật nào mà quấn cái y bích kêu Phật đại thừa. Trời đất, Phật mà có mặc áo mà có tiểu với đại nữa, không có cái chuyện đó đâu. Nhưng mà mình không học Phật cho rõ, mình không có nhận ra mấy cái đó đâu. Rồi mình nghe ai nói cái gì rồi mình cũng tin hết. Nó khổ vậy. Cho nên á, quý vị biết không, tại sao trong nhà Phật lúc nào cũng nói tới trí tuệ? Bởi vì trí tuệ là cái rất cần. Mà không phải, cái trí tuệ nó khác với cái trí thức à. Cái trí thức là mình do mình học rồi mình biết, nó khác. Còn cái trí tuệ là phải do tư duy, do quán chiếu, do tu tập nó mới sanh. Nó gọi là trí tuệ. Còn không chỉ là trí thức đó. Học cái kiểu đó kiểu là trí thức. Bây giờ nhà Phật á, vì lòng từ bi vận dụng trí tuệ để mà độ người. Cho nên Phật mới nói rằng đạo Phật là đạo cứu khổ, là cứu cái gốc khổ chứ không cứu, tức là nói một cách rõ ràng là cứu cái nhân khổ chứ không cứu cái quả khổ. Thế nào gọi là cứu nhân khổ mà cứu không cứu quả? Thí dụ bây giờ Phật nói con ơi, con đừng có ăn trộm ăn cắp nghe. Con ăn trộm ăn cắp có ngày cảnh sát bắt được á là con ở tù, hoặc là con bị cái phớt lên sổ đen. Mình không nghe. Mình ăn cắp ăn trộm, đến khi nào cảnh sát bắt rồi á mình mới cầu Phật, thì lúc đó cái quả nó đến rồi, thì Phật không cứu được. Nhưng mà Phật cứu khổ là có cứu, cứu mình trước khi mình làm đó. Phật nói cho mình biết cái đừng có làm cái đó. Cái đó là cái gốc khổ. Mình dừng ngay đó là mình không. Cho nên đạo Phật có cứu khổ, nhưng mà cứu cái nhân khổ chứ không thể cứu cái quả khổ. Thí dụ như bây giờ mình thương cái người nào quá, mà cha mẹ hay người nào đó thấy người đó không được mà mình chấp nhận, rồi một khi mình biết cái người đó không tốt với mình, người đó là người xấu, không có dễ thương, lúc đó mình hối hận thì sao? Xong rồi, trót vì tai đã nhúng chàm, dại rồi thì biết khôn thì làm sao đây? Truyện Kiều có câu đó đó, phải không? Trót vì tai đã nhúng chàm, dại rồi thì biết khôn làm sao đây? Đã dại thì không thể gọi là khôn. Thì ở đây cũng vậy, đạo Phật dạy cho chúng ta là cứu cái nhân khổ chứ không có cái quả. Đồng thời vì lòng từ mà mở cánh cửa phương tiện. Có một hòa thượng đang đi đường, gặp một cô gái thất tình muốn nhảy xuống sông tự vẫn. Thì cô này đi xuống nước, đi từ từ. Cái hòa thượng ngồi ở đây, ngài đang lần chuỗi niệm Phật ở trên bờ mà, thì ngài mới thấy cái cô đó từ từ đi xuống, có vẻ như sắp chết vậy đó. Thì hòa thượng mới lấy cái sâu chuỗi đó, ngài giục xuống sông ngay cái chỗ cô đó. Thì ngài mới la lên: rắn độc, rắn độc. Trời ơi, cổ nghe chữ rắn độc của ba chân cổ chạy lên tới trên bờ. Cổ chạy lên tới trên bờ xong, hòa thượng mới từ từ đi kiếm cái cây đó, khiều cái sâu chuỗi lên. Khiều sâu chuỗi lên, cổ thấy sâu chuỗi, cổ nói: hòa thượng này tu hành mà còn nói dốc. Trời ơi, chuỗi mà ngài kêu rắn độc. Hòa thượng mới nói: dạ cũng xin lỗi thí chủ, bần tăng thấy thí chủ sắp nhảy xuống, đi xuống sông tự vẫn mà khổ nổi bần tăng không biết bơi. Vì không biết bơi, Bần Tăng phải mượn sâu chuỗi cứu thí chủ. Mà nếu mà dục sâu chuỗi xuống mà không nói gì hết á, thí chủ cũng tỉnh queo đi xuống, buộc lòng Bần Tăng phải la lên rắn. Mà thí chủ ơi, thí chủ muốn chết mà tại sao sợ rắn? Thí chủ muốn chết mà quý chủ sợ rắn làm sao? Như vậy chứng tỏ trong thí chủ còn ham sống sợ chết. Thì tại sao vì một lý do nhỏ mà bỏ cái chuyện lớn? Cha mẹ mình sanh mình ra từ nhỏ tới lớn chưa hề bao giờ biết khóc thương cho cha mẹ. Nguyễn Bính còn nói mà, mẹ cha thì nhớ thương mình, còn mình đi nhớ người tình xa xôi. Chính vì vậy mà vị hòa thượng cứu được cái người đó, cái cô đó. Thì khi nói ra thì cổ mới tỉnh ngộ. Cổ mới tỉnh ngộ là hòa thượng đã cứu mình. Trong bản chất của mình vẫn còn ham sống, sợ chết. Nếu mà mình thật tâm muốn chết, bây giờ có rắn độc càng tốt, nó mổ con cái để con chết ngọt, phải không? Nhưng mà khi nghe rắn độc thì vội vàng chạy lên. Như vậy rõ ràng thí chủ đâu muốn chết. Khi cô nghe như vậy thì cô tỉnh ngộ, cô mỉm cười. Và có một hòa thượng khác cũng thấy một cô gái nhảy xong, hòa thượng cứu cô lên, thì cô dãy dùng, cô nói tôi muốn chết, tôi muốn chết, hãy để cho tôi chết, nói giống phim tàu. Nhưng mà hòa thượng cứu cô xong rồi thì cô mới nói, hòa thượng mới nói nè, hồi nãy cô nhảy xuống sông là cô đã chết rồi, bây giờ cái thân mà tôi cứu cô lên đó là thân của, đó là cô nợ của tôi. Bây giờ á, cái thân này do của tôi cứu là cô nợ của tôi, cô không được quyền tự chọn. Đây, cái mạng này của cô là mạng này thuộc về tôi. Bây giờ tôi bắt cô phải sống như thế nào thì cô sống như vậy. Quý vị hiểu ý như vậy. Thì đó là phương tiện. Thì vì lòng từ bi, giống như cái câu chuyện quý vị thường nghe đó. Một thầy đi ngang bờ suối, thấy một cô gái đi ngang bờ suối té, thì thầy mới ẵm cô gái đó qua khỏi bờ suối, thầy thả xuống. Thầy thả xuống xong, thầy tỉnh bơ, thầy vẫn tiếp tục cuộc hành trình. Mà cái người sư đệ á, thấy thầy ôm cái cô gái đó mà bực từ nãy giờ, cuối cùng ông chịu không nổi, ông nói sư huynh ơi, sư huynh có biết sư huynh phạm giới không? Thì ông, thì sư huynh hỏi phạm giới là sao? Nói tại sao sư huynh là một người tu mà sư huynh là ẵm cô gái đó? Thì người sư huynh mới trả lời, nói sư đệ ơi, ta để cô gái đó xuống lâu rồi mà để, tại sao để còn khiêng cổ tới đây? Ở trên phương diện giới tướng thì vị thầy tu này có cái phần phạm, đúng không? Tại vì người tu mà đi ẵm một cô gái. Nhưng mà ở phương diện tánh và đạo lý thì thầy tu không có lỗi, vì thầy không có tác ý. Chẳng qua là khi gặp cô gái té xuống nước thì phải cứu, thì cứu thôi, không có suy nghĩ. Không có suy nghĩ cái chuyện đạo đức mà gọi là nam nữ, mà làm sao cứu được một mạng người. Giống như Đức Phật ngồi thuyết pháp, con nai đang quanh quẩn mà có một cái tiếng sột sạt của một người thợ săn, Đức Phật đánh vào con nai thật mạnh, thì con nai hoảng hồn, con nai chạy đi. Thì cái hành động đó các thầy tỳ kheo mới thấy, nói rằng con chưa bao giờ thấy Đức Thế Tôn có một hành động mạnh bạo như vậy. Đức Phật nói nếu mà hồi nãy ta không đánh con nai cho nó hốt hoảng nó chạy thì nó đã chết với tay thợ săn đó rồi. Như vậy thì một cái tát của con Đức Phật vào con nai đó không phải là một cái hành động xấu, mà tự tâm của Ngài không có xấu. Như vậy thì quý vị thấy á, mình có hai cái trang nghiêm rồi: lòng từ và cái gì nữa? Và trí tuệ. Bây giờ mình trang nghiêm thân tướng mình thêm một pháp môn nữa, đó là cung kính. Cung kính là sao? Chữ cung là mình cầu lại, kính là mình xá chào. Vì mình có cung kính, mình có kính cho nên mình phải cung, phải không? Cho nên á, chữ cung kính có nghĩa là mình kính nể, cho nên mình khom xuống mình chào. Hồi xưa các vị mới dạy cho cái ta cái cách sống ha. Nếu cần phải đi thì đi như con phụng, cần đứng đứng như cây tùng, cần ngồi, ngồi như cái chuông, mà cần nằm, nằm như là cái cung. Người ta gọi là gì? Hành như phụng, trụ như tùng, tọa như chung, ngoại như cung. Hành, hành như phụng, đi từ tốn như con phụng, con cáo. Hành như phụng, trụ như tùng, nếu cần đứng, đứng thẳng như cái thông. Nếu cần ngồi, ngồi vững như cái chuông, tọa như chung. Nếu cần nằm, nằm nghiêng người hơi cong cong là ngọa như cung. Còn mình nằm thẳng đơ, thô, các vị không cho nằm. Nằm ngửa không có cho, nằm sấp không được. Không, nằm nghiêng về tay phải. Đó gọi là thế kiết tường ngọa, nằm an lành. Cho quý vị thấy ông Phật ngủ, Phật ngủ, Phật nằm về tay phải. Cái tâm cung kính, bây giờ trước hết á, mình cung kính ai? Mình cung kính Phật. Phật đây có hai phần: Đức Phật mà những vị mà chúng ta tôn thờ. Nhưng mà bên cạnh đó chúng ta có Phật gì? Phật xung quanh. Đó, mấy trăm người ngồi đây là mấy trăm vị Phật. Cho nên mình mới có cái câu nhất giả lễ kính chư Phật đó. Một là nguyện lễ kính Đức Phật, nhưng mà không có nghĩa là lại tượng Phật mới thực hiện đúng cái câu đó đâu nha. Câu đó có cái nghĩa là tất cả mọi người mình gặp, ai mình cũng cung kính hết, bởi vì những vị đó đều là Phật sẽ thành. Nhất giả lễ kính chư Phật. Vì tất dù người đó có xấu, có ác, có gì đi nữa, thì trong con người đó vẫn có bản chất của tốt, của lành, của thiện, mình phải kính. Trên mặt con người với nhau là phải bình đẳng, mình phải kính. Còn cái chuyện cái người đó có làm việc tốt hay không thì mình mới ca ngợi. Cho nên cái câu thứ hai là gì? Nhị giả xưng tán Như Lai. Trên phương diện bình đẳng, ai mình cũng phải kính, dù người đó ác. Nhưng mà thứ hai là tôi không ca ngợi, bởi vì anh không làm việc lành, tôi chỉ ca ngợi người làm lành. Cho nên nhị giả mới xưng tán Như Lai. Còn nhất giả thì phải lễ kính chư Phật, vì đó là cái đức hạnh, cái nết đẹp của cái người Phật tử. Điều thứ tư, đi xin lỗi, quy Phật lễ kính Phật rồi, kính Pháp. Kính Pháp là sao? Kính Pháp tức là mình tôn trọng những lời của Phật dạy. Cho nên á, người Phật tử cũng vậy, mình phải biểu lộ cái tâm cung kính của mình đối với Pháp Bảo. Trên phương diện, mặc dù nó chỉ là cuốn kinh, cuốn sách, nhưng mà nhờ cái quyển sách đó chúng ta mới biết trong đó ghi chép cái gì. Một mình phải có tâm cung kính thì mình mới trân trọng, mình mới học được cái đó. Cho nên á, cầm quyển kinh á, đừng có kẹp vô, đừng có kẹp vô đây. Phải không? Không nên. Rồi thí dụ như bây giờ á, mình tụng kinh cũng vậy. Thí dụ như quyển kinh mở ra tụng, sắp hết một cái đoạn kinh trang cuối, thì mình lấy cái tay của mình cầm sẵn cái trang kế, để vừa xong thì mình lật qua liền. Đừng có đợi tới hết trang rồi bắt đầu tụng không kịp rồi, cái lật hoài là không được, cái le lưỡi liếm hai ngón tay. Tại sao mình không chuẩn bị trước đi? Mình biết là sắp hết trang thì cái tay này của mình á, cầm cái trang giấy sẵn để lật cái trang đó qua. Mình cứ ngồi mình cà lơ về tụng hết trang, cái ta tụng qua cái không kịp, cái rồi cái ngồi muốn rách cung kinh luôn vậy đó, rồi học cũng không ra, rồi bắt đầu le lưỡi liếm hai ngón. Rồi ôi dễ sinh dễ sợ. Thì quý vị cứ tưởng một người như vậy, hai người như vậy thì cái quyển kinh nó không được trang nghiêm tinh khiết nữa. Thật ra ở mình á, cái đó là quyển sách mà đúng, nhưng nếu chúng ta không kính cái sự thì làm gì chúng ta đạt được cái lý? Sự mà không có thì lý làm sao được? Cho nên đạo Phật á, lý sự phải viên dung. Đừng có nói lý mà quên sự. Thí dụ như đấy, con thương mẹ được rồi, con không cần ngọt ngào với mẹ, mình nghe được không? Nhưng mà người mẹ luôn luôn cần cái tiếng ngọt ngào đó. Con thương là một chuyện, nhưng mà con ngọt với mẹ, mẹ vẫn khoái hơn. Phải không má mì? Có nhiều khi mình lấy cái lý mình nói con thương mẹ được rồi, cần gì phải biểu, không phải đâu. Thí dụ như bây giờ vợ chồng mình sống coi. Mặc dù biết vợ chồng sống với nhau mấy mươi năm rồi, cái chuyện mà sinh nhật sinh nhiết không cần, nhưng mà nếu người chồng mà nhớ được ngày sinh nhật của vợ đó, vợ vui lắm. Pháp Hòa nói vậy rồi quý vị nhớ phải không? Nếu mà người vợ mà nhớ được cái ngày sinh nhật của người chồng, người chồng cũng rất là vui. Có thể không cần tặng quà, nhưng mà nhớ cái ngày đó, chỉ cần thông báo các con, hôm nay là sinh nhật của mẹ tụi con á, là tự nhiên người vợ cũng vui nữa. At least he still remember. Ít nhất anh cũng còn nhớ ngày này của con. Cho nên á, đạo vốn không nhan sắc, đạo vốn không nhan sắc, mà ngày thêm gấm hoa. Trong 3000 cõi ấy đâu chẳng phải là nhà. Đạo không thể dùng ngôn ngữ mà nói. Cho nên nho con ta còn nói đạo khả đạo phi thường đạo, danh khả danh phi thường danh. Đạo mà có cái nói được thì chưa phải là đạo đặc biệt. Cái đạo đó mình gần có là. Cho nên chúng ta đừng bao giờ ai hỏi mình nói anh đạo gì, nói tôi vô đạo. Không, làm người mà làm gì không có là mình vô đạo được. Mình phải có đạo, ít nhất cũng phải là đạo làm người, chứ làm gì mà vô đạo được. Rồi hỏi anh đạo gì, nói tôi đạo lương. Biết đạo lương là gì không? Chỉ cần lương thiện được rồi. Rồi quý thầy mới chọc, nói lúc chết đó, mời lương tới tụng hay mời thầy tới tụng? Mời thầy tới tụng thì là đạo Phật. Thật sự ra đó, cái chữ đạo chúng ta hiểu đơn giản theo phương mình hiểu là tôn giáo, religion. Nhưng mà đạo Phật không định nghĩa chữ đạo hạn như vậy, hẹp như vậy. Chữ đạo mà nhà Phật muốn nói đây nó rộng ra, mà tất cả mọi người chúng ta ai cũng có cái đạo đó hết. Ít nhất cũng là đạo làm người. Lúc còn ở nhà mình có đạo làm con, đạo làm anh chị. Khi có gia đình, đạo làm vợ, làm chồng. Lúc có con, đạo làm cha, làm mẹ. Rồi trong thời gian đó mình lại làm con, làm cháu. Cho nên mỗi con người chúng ta rất nhiều đạo. Đạo nào chúng ta cũng phải tiếp nhận. Chính vì vậy mà quý vị thấy không? Ông bà Việt Nam ngày xưa cũng khéo dạy cho mình cái đạo đó. Bằng cách nào? Bằng cách lập cho mình 3 cái bàn thờ. Ở ngoài trước cửa thờ ông Thiên, ở trong nhà thờ ông bà, ra ngoài sau bếp thờ ông Táo, ba ông trấn ba chỗ. Như vậy thì 3 cái bàn thờ đó, mặc dù nó không nằm trong Phật giáo, nhưng mà mình vẫn thấy được cái ý đẹp của người xưa, là luôn luôn hướng dẫn chúng ta sống, ra đường, vô nhà, hay là thậm chí ở một mình phía sau, một mình cũng phải sống đúng cái đạo. Cho nên một vị hòa thượng của người Việt Nam ta, ngài mới nói như thế này: ra đường đời phải cố gắng lánh người, gần người tránh, lánh kẻ bà. Vào đường đạo phải phát tâm bồ đề, phải không? Tu học. Ra đường đời phải cố gắng gần người tránh, lánh kẻ tà. Vào trong đạo phải phát tâm bồ đề, làm điều lành, lánh điều dữ. Mà chỉ cần mà mình sống mà mình gọi là làm lành lánh dữ thôi, là đó là cả một đạo đức. Bây giờ nếu mình có cái tâm cung kính á, thì quý vị thấy không? Pháp khắp mọi nơi mà đâu cần phải ôm một cái gì mới có là pháp. Pháp tất cả mọi nơi. Giống như có một vị thầy mới vô tu, mà rồi chưa có học Phật pháp, cho nên không hiểu thế nào là Phật, là pháp, là tăng hết á. Có Phật tử vô hỏi: dạ bạch thầy, thế nào là Phật? Trời ơi, ông không biết trả lời đâu. Ông ngồi chịu trận im ru. Phật tử lại quá trời nói: dạ con hiểu ý thầy rồi, Phật là ngồi yên bất động. Xong rồi cái thì tưởng đâu là thầy giỏi quá, hỏi theo câu thứ hai, nói: bạch thầy, pháp là gì? Trời ơi, Phật tôi trả lời không rồi, nói giờ hỏi câu pháp. Ông mới nhìn vòng vòng có cái cửa nào nó gần gần để ông chạy không. Thì cái người Phật tử lại xuống nói: dạ con hiểu ý thầy rồi, pháp là ở khắp mọi nơi. Chắc tay lại hỏi câu thứ ba: bạch thầy, tăng là gì? Trời ơi, còn chết lớn nữa. Ông quýnh quán, ông xỉu luôn. Ồ, vị Phật tử lại xuống: dạ con hiểu ý thầy rồi, tăng là người buông xuôi tất cả. Có lý không?
Như vậy thì thầy đó có nói pháp không? Không có nói pháp gì đâu. Vậy mà cái ông kia lại nhận ra pháp. Quý vị thấy không? Phật pháp là vô phạm. Có cái pháp mà pháp nào cũng là Phật pháp. Quý vị thấy rõ điều đó không? Đó, cho nên là hồi xưa mà vô trường học mà không có chuông, lấy cái cây gõ lên cái bảng nó cũng thành tiếng động để cho mấy đứa học trò ngồi xuống. Cái điều thứ tư là gì? Mình phải bồi dưỡng cái đức tánh nhẫn nhục. Người sống trong đời mà không có nhẫn nhịn, người ta kêu là nhịn nhường. Hồi nhỏ đó, Pháp Hòa đi chùa, Hòa nhớ có một hòa thượng cứ ngâm hoài câu này mà mình nghe mà mình thuộc á. Ngài mới nói: nhịn nhường là giới đầu tiên, kìa chư Phật vẫn nhắc khuyên ta hoài. Kẻ mong rời bỏ trần ai, mà còn phiền giận thật ngoài chữ tu. Mình tu cao không cần biết, mà còn giận người này, còn phiền người kia, còn trách người nọ, thì cái tu đó nó chưa tới, nấu nó chưa chín, nếp ngâm chưa nở, măng khô ngâm chưa nở, luộc rồi mà cũng không nở, làm sao nấu bún măng. Cho nên nhịn nhường là cái chuyện đầu tiên. Mà ngay cả Đức Phật còn nói trong giới kinh đó: nhẫn nhục đệ nhất đạo. Phật Tỳ Bà Thi nói như vậy. Quý vị có biết bảy vị Phật quá khứ không? Quá khứ Tỳ Bà Thi Phật, Thi Khí Phật, Tỳ Xá Phù Phật, Câu Lưu Tôn Phật, Câu Na Hàm Mâu Ni Phật, Ca Diếp Phật, Thích Ca Phật, bảy vị Phật. Mà cái vị Phật đầu tiên là quá khứ Tỳ Bà Thi. Ngài dạy một câu trong kinh: nhẫn nhục đệ nhất đạo. Nhẫn nhục là đạo đệ nhất. Người không nhẫn thì sẽ nhục. Cho nên ấy, con nhịn người ta sỉ vả con bị nhục, nó không chửi lại mới nhục. Nhịn không có nhục. Nhịn không có nói bậy mà làm gì có chịu sự tranh đua mà nhục. Nhiều khi mình mắng ta kiếm câu nặng hơn ta mắng lại, rồi cứ nói hoài cái mình hết chữ. Bởi vì trong tự điển mình không có nhiều chữ. Trong tự điển chữ lộn mình không có nhiều từ, mà người kia chuyên môn chữ mướn, là thành thử ra tự điển họ nhiều. Không, thành thử ra mình thường nói. Mình thường nói á, nhẫn nhục. Rồi người ta mới giảng nghĩa là nhẫn thì bị nhục. Dạ không, nhẫn mới không nhục, không nhẫn mới nhục. Thấy không? Hồi xưa ta mới có một vị hòa thượng, ngài mới viết một cái câu, ngài mới nói á: chẳng phải là nhịn có ba lần thôi, mà con phải nhịn đến khi thành chánh giác. Con nhịn được dù thân con có thác, thác thân con mà tâm được nhẹ nhàng. Cõi Tây Phương con chắc chắn bước sang, bằng con đọ thầy nguyện ra chịu thế. Xin thưa vị thầy đó nói, chứ không phải Pháp Hòa nói nha. Mai mốt mà có đọa kéo áo Pháp Hòa cũng không chịu à. Tại Pháp Hòa không có hứa. Nhưng mà vị thầy nói con cứ nhịn đi. Nhưng mà như thế này, chữ nhịn không có nghĩa là lúc nào mình cũng phải cúng rúng với họ. Không phải. Có nghĩa là nếu cần nói phải nói, nhưng mà mình nói để cho minh rõ cái lý lẽ. Nhưng mà xin thưa đại chúng, cái người mà cố tình không muốn nghe và muốn gây hấn rồi đó, thì hiểu rồi thì đừng nói nữa, vì nó không lợi. Trên cái phương diện con người đối với nhau thì chúng ta cần phải nói ra để cho hiểu từng vấn đề. Nếu hai bên cùng một cái thiện chí là muốn hiểu với nhau thì lúc đó nói. Nhưng có những người không có cái tâm đó, chỉ muốn cãi tay đôi, cãi ngang, cãi bướng để lấy cái phần thắng về mình, thì thôi lúc đó chúng ta chấm hết. Vì chúng ta những gì cần nói đã nói rồi. Bây giờ á, nếu mà nói nữa đó, thêm sự đó, thì nó trở thành ra hí luận, nó không cần thiết. Nói như vậy để đại chúng hiểu rằng đạo Phật không phải lúc nào cũng dạy chúng ta thụ động khúng núm. Không phải. Oan ức không cần biện bạch, vì biện bạch là nhân ngã chưa xả. Nghe câu đó rồi nói vậy, người ta nói oan mình là không biện bạch là nó không, cái nghĩa nó khác. Oan ức cần biện bạch, bởi vì biện bạch để có lý lẽ. Nhưng cái người đã cố tình bẻ mớp lý lẽ rồi thì thôi đủ rồi, không cần mất thời giờ nữa. Như vậy hôm nay Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng hai chữ trang nghiêm. mà chúng ta có thể gọi là trang nghiêm tự thân. Tự thân bồ đề trang nghiêm, phúc đức trí tuệ trang nghiêm. Mà chúng ta trang nghiêm chúng ta bằng cách nào? Trí tuệ, từ bi, cung kính, nhẫn nhục. Chỉ cần có bốn cái đó thì chúng ta làm đẹp con người mình. Mà cổ đức thường nói, ý thức được cái đẹp đích thực của người tu không phải là những áo quần phấn son là vậy, mà cái đẹp đích thực của người tu là cái đức hạnh đi đứng trang nghiêm, nói năng từ tốn, phải trái rõ ràng, thì người đó trang nghiêm con người. Chính vì vậy Đức Phật đã khéo léo hướng dẫn cho chúng ta có được cái trang nghiêm đó bằng cách dạy chúng ta giữ năm giới. Người không trộm cắp thì tay chân không có thái mái, phải không? Người mà tay chân thái mái mà của để kỹ thì rịnh, mà để hở thì mình rinh, thì tay chân mình không có bình thường, phải không? Tẳng những tay không bình thường mà con mắt nó cũng không có đoan nghiêm. Mà người mà con mắt nói chuyện người ta mà cứ ngó liếc chỗ này, cái mình nhìn mình biết liền, nên cái người này không được nha. Nói chuyện với mình mà không có nhìn thẳng nha, nói chuyện với mình mà con mắt có áo lia chỗ này chỗ kia, tự nhiên ta nói người là không trang nghiêm. Quý vị thấy không? Con mắt không trang nghiêm. Rồi bây giờ đó, do con mắt không có trang nghiêm cho nên sao? Cho nên rồi mình mới tay chân mình mới thái mái, rồi miệng mình cũng thái mái, là mình ngồi đây thì mình ngó người kia, mình ngó người kia coi họ làm cái gì, xong mình đang nói chuyện đây cái bắt qua liền đó, coi cái bà là kìa, bà đi kìa, à, hay coi cái ông, coi cái chú kia kìa. Cho nên Đức Phật á muốn chúng ta trang nghiêm một cách khác. Phật dạy cho mình tu giữ năm giới: không giết người hại vật, không gian tham trộm cắp, không tà hạnh ngoại tình. Người không tà hạnh ngoại tình thì cũng là một hình thức trang nghiêm. Ai nói xấu mình được, ai nói hành nói tỏi mình được, cho nên không làm. Người không rượu chè, làm gì mà mất tư cách. Nhiều khi mình rượu chè mình say xỉn quá, mình mới nói bậy nói bạ, rồi đôi khi mình ngã tới ngã lui, rồi người ta mới đánh giá mình được. Nó đánh giá là dễ đó, chứ có nhiều người ta còn đánh giá mình. Rồi hỏi nhiêu, nó có giá gì đâu đánh. Vô giá. Hồi nhỏ Phá Hòa đi gần các thầy khất sĩ, các thầy hay nói thơ, cho nên mà các thầy mà nói ra nhiêu mình nghe một hai lần là mình nhớ. Phá Hòa nhớ có ông thầy mà nói: say xưa ngã gió đi xiên, nằm bờ té rượu như điên khác nào. Loạn tâm cuồng trí mòn hao, nhiều người vì rượu biết bao hư nhà. Những cái câu đó nó nằm ở trong kinh Sám Hối á. Quý vị nào mà đi tỉnh xá, đi bên khất sĩ á, là mỗi tháng 14, 30 là có ngày sám hối, là thế nào cũng tụng cái bài đó. Không, tội thứ nhất là sát sinh thực nhục, thuở bé thơ đến lúc trưởng thành. Vì con cha mẹ cam đành, giết loài muôn thú nuôi sanh mạng này. Con cũng có tự gây lấy nghiệp, cùng bao người gián tiếp trở duyên. Thức ăn bán ở thị thiền, sát sanh tội bởi đồng tiền trao tay. Thân con lỡ tạo vây nghiệp ác, muôn vạn loài oan thác vì con. Ví như thay ướp hàng còn, từ xưa chất để nên hòn núi cao. Mình ăn mà nếu mà nó không có tiêu hóa đó, mà chất lên bây giờ là có lẽ cũng cả núi á. Tính một kiếp dồn bao nhiêu kiếp, thân con đây tội nghiệp dẫy đầy. Xét ra thì thịt xương này lại làm xương thịt muôn thay tạo thành. Xương thịt này mà giờ này mà ngồi đây mà có đây đó là cũng biết bao nhiêu cá linh, cá sạch, cá he. Nhất là cá cơm nữa, kho cho quẹo ăn với cháo đậu đỏ đó. Muôn vạn loài oan thác vì con, ví như thay ướp hàng còn, từ xưa chất để nên hòn mũi cao. Mở con giới nghe, chưa nói giới thứ hai à. Tội thứ hai gian tham trộm cắp, tội thứ ba tà hạnh, tội thứ tư nói dối, rồi tội thứ năm uống rượu đó. Nằm bờ cái té bụi như điên khác nào, loạn tâm cuồng trí mòn háo, nhiều người vì rượu biết bao hư nhà. Rồi con thầy khác còn nói rõ nữa, nên rượu vô rồi sai loạn tánh cuồng tánh, thốt ra lời lắm nhiều chuyện sai lầm, thằng rể kêu ông cha vợ bằng mi. còn nhạc mẫu con quỷ già thèo lẻo. Những cái câu đó hồi xưa mấy thầy thấy đọc với anh chi biết không? Tại vì mấy ông uống rượu vô đó rồi về la lối cái bà vợ, bà qua bà kêu vợ qua đem chồng về. Nói mày qua mày kéo thằng chồng mày về, nó uống rượu say nó la lối nhà tao rồi. Ai nói? Nói má nói chứ ai. Chà, bà già đó thèo lẻo dữ. Thời nhỏ đó Pháp Hòa được cái cơ hội gần các thầy bên khất sĩ, các sư. Rồi mỗi lần các sư ngâm thơ nói kệ đó, ngồi mình nghe, nghe là phục. Cho Pháp Hòa vẫn còn nhớ lón thoáng một hai câu như vậy. Thì sáng hôm nay Pháp Hòa được gặp đại chúng trong một cái thời gian rất là hạn hẹp, là một giờ đồng hồ. Chút xíu nữa mình gặp nữa phải không? Thì chiều hôm nay là cái chương trình là vấn đáp. Vị nào có câu hỏi gì đó xin liên lạc ở cái bàn thư ký có tờ giấy thì viết, ghi câu hỏi của mình ra, rồi để trên bàn đây, thì câu hỏi đó sẽ được giải đáp. Thì chương trình của ngày hôm nay là 11 giờ rưỡi mình ngưng để cúng dường trai tăng cho quý sư. Mời quý vị đi dùng cơm. 12 giờ rưỡi quý vị nào rảnh thì xin trở lại đây để có hộ niệm một cái lễ quy y nhỏ. Quý vị nào đã quy y rồi cũng nên dự, vì đây là cơ hội cho quý vị tụng giới. Tụng giới tức là nghe giới lại. Ai chưa quy y thì cũng cần nghe để biết quy y làm sao, giữ giới làm sao. Lễ quy y sẽ được truyền bằng hai thứ tiếng, tiếng Việt và tiếng Anh. Cho nên các bạn trẻ cũng được mời vào dự để hiểu thêm về năm giới và tam quy. Pháp Hòa hy vọng cái lễ chỉ trong vòng 40 phút và sau đó chúng ta sẽ có phần vấn đáp. Và chương trình sinh hoạt hôm nay sẽ kết thúc lúc 4 giờ chiều. Thì đó là cái chương trình của ngày hôm nay. Thời thì Pháp Hòa không dám làm mất thêm thì giờ của đại chúng nữa vì chúng ta lố giờ. Xin cảm ơn đại chúng đã để thì giờ và để nghe Pháp Hòa lải nhải trong một giờ đồng hồ. Chúc quý vị
Đức Phật xin mời đại chúng chắp tay. Nguyện